Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh. Người giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 45. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 14, đếm ngược đến hàng thứ 3. Long Vương cử yếu ngôn chi hành thập thiện đạo, dĩ giới trang nghiêm cố, năng sanh nhất thiết Phật pháp nghĩa lợi, mãn túc đại nguyện. Công đức lợi ích mà từ đây trở về sau nói chính là điều thứ nhất phía trước chúng ta đã đọc đến, hành thập thiện bố thí, dĩ thí trang nghiêm cố, tức là thường phú tài bảo vô năng xâm đoạt. Nói tổng quát, trở xuống đều là nói tổng quát, chứ không dùng từng điều nói tỉ mỉ nữa. Nhưng mà từ phần trước Phật đã khai thị cho chúng ta, đó tức là nói cho chúng ta biết, người ở thế gian này ngạn ngữ thường nói nhất ẩm nhất trác mạc phi tiền định. Cái ý này quả thật là sâu rộng vô hạn. Ở trong quả báo một đời của chúng ta cũng vô cùng phức tạp, sự việc nhỏ cực kỳ vi tế, không có gì không phải có nhân từ trước. Chúng ta xem từ đây, bạn liền biết được sự phức tạp của cái nhân này. Cùng là hành bố thí, ở trong cái bố thí này, bất kể là lớn nhỏ, xả một đồng cũng tốt, dạng tiền cũng tốt, bất luận là bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy, thập thiện đầy đủ thì cái phước báo đó là viên mãn, không một mảy may khiếm khuyết. Ở trong thập thiện có một điều khiếm khuyết thì cái quả báo này liền không viên mãn. Xem ở trong quả báo của bạn, bạn còn có những việc nào bất như ý, chúng ta hiện nay vừa nghĩ liền biết ngay là trong tu nhân ở những chỗ nào đó đã có khiếm khuyết, cho nên quả báo không viên mãn. Từ chỗ này chúng ta mới thật sự có thể thể hội được sao gọi là nhất ẩm nhất trác mạc phi tiền định, sao gọi là tự làm tự chịu. Chúng ta mới đích thực hiểu rõ cái nhân quả này, quả thật mà nói quá chi ly. Chỉ có thật sự thể hội được, thật sự hiểu được cái đạo lý này thì tâm mới thật sự yên định được, tuyệt đối sẽ không oán trời trách người. Tại sao vậy? Động một ý niệm oán trời trách người là chúng ta lại tạo nghiệp bất thiện rồi, chiêu đến bất như ý cho đời sau. Đây là chân tướng sự thật. Phật trong kinh ở phần trước đưa lên một cái thí dụ này, chỉ là nói một cách sơ lược, chưa có cặn kẽ. cặn kẽ phải như Đại sư Thiên Thai giải thích cho chúng ta bách giới thiên như. Tại sao vậy? Chúng ta học Phật, học đến bây giờ hiểu được cái đạo lý này. Chỉ riêng trong một cái bố thí, bố thí là đầy đủ thập thiện. Bạn có biết không? Thập thiện ở trong mỗi một điều mục, không sát sanh. Ở trong cái này có không sát sanh của không sát sanh, không sát sanh của không trộm cắp, không sát sanh của không tà dâm, thậm chí là không sát sanh của không tham, không sát sanh của không si. Bạn vừa quan sát như vậy, vậy là quá tỉ mỉ rồi. Loại phương pháp quan sát này, Đại sư Thiên Thai khi giảng Kinh Pháp Hoa dạy chúng ta. Ngài dạy chúng ta xem 10 pháp giới, ở trong mỗi một pháp giới đều đầy đủ 10 pháp giới. Ở trong pháp giới Phật có pháp giới Bồ Tát, ở trong pháp giới Phật có pháp giới Thanh Văn, ở trong pháp giới Phật thậm chí là có pháp giới Địa Ngục, ở trong pháp giới Phật. Ở trong pháp giới người có pháp giới Phật trong pháp giới người, có pháp giới thiên trong pháp giới người, cũng có pháp giới súc sanh trong pháp giới người. Mỗi một pháp giới đều đầy đủ 10 pháp giới. Đây là 100 giới. Đều là nói một cách sơ lược. Ở trong 10 pháp giới, mỗi một pháp giới lại đầy đủ 100 pháp giới. Ai hiểu được cái đạo lý này? Ai có thể có loại năng lực này để quán sát vi tế? Chư pháp thực tướng, nói sao dễ dàng. Chúng ta ngày nay dùng ngôn ngữ đơn giản để nói là chân tướng của vũ trụ nhân sanh, hoặc giả nói chân tướng của tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Cho dù chúng ta có thể ở trong một pháp giới thấy 10 pháp giới, vẫn là thấy ở ngoài da, vẫn không thể thâm nhập. Thâm nhập quán sát không có bờ mé, không có cùng tận. Cái tột cùng nguồn pháp này căn nguyên không có ngọn nguồn, không có bờ mé. Phải làm thế nào mới có thể khế nhập cảnh giới này? Cổ đức thường nói với chúng ta, nhiều việc không bằng ít việc, ít việc không bằng không việc gì. Chúng ta từ câu nói này giống như rập khuôn của công thức trong toán học vậy. Hữu tâm không bằng vô tâm. Pháp thân đại sĩ vô tâm. Ở trong 10 pháp giới, pháp giới 4 thánh vẫn là hữu tâm. Hữu tâm làm thiện không bằng vô tâm làm thiện. Hữu tâm là rơi vào trong ý thức. Vô tâm chính là chân tâm, chính là chân như bản tánh. Chúng ta phải tỉ mỉ hướng vào trong đây mà thể hội. Trở xuống đây đều là nói những điều quan trọng, không cần nói rõ như ở phần trước. Phần trước hiểu được rồi thì phần sau bạn tự mình có thể thể hội được. Hành thập thiện đạo, dĩ giới trang nghiêm cố, đem thập thiện thực tiễn vào trong trì giới. Chúng ta cũng phải tư duy giống như ở phần trước. Lìa không sát sanh, mà trì giới. Phía dưới nói tổng quát, tức là năng sanh nhất thiết Phật Pháp, nghĩa lợi mãn túc đại nguyện. Phía dưới chỉ riêng là ly sát sanh. Cái biệt báo này, Phật ở chỗ này tỉnh lược rồi, để chúng ta tự mình suy nghĩ. Lìa trộm cắp, mà trì giới, quả báo chung là giống nhau. Biệt báo chúng ta cần phải nên nghĩ ra cho được. Từng điều một, bạn hãy tư duy thật kỹ, bạn sẽ khai ngộ. Từ chỗ này chúng ta liền có thể thể hội được thập thiện nghiệp là căn bản của tu hành. Lìa thập thiện nghiệp không những không thể sanh tất cả Phật Pháp, mà tất cả thiện pháp thế gian cũng không thể sanh. Ở chỗ này chúng ta liền nghĩ đến tại sao Thế Tôn vừa mở đầu bộ kinh này liền nói với chúng ta không cho phép mảy may bất thiện xen tạp. Câu khai thị này là quan trọng. Mảy may bất thiện xen tạp ở trong đó là không phải Phật Pháp. Các vị phải biết rằng Phật Pháp là Pháp thuần thiện. Cái gì là Phật Pháp vậy? Nhất chân Pháp giới là Phật Pháp. Tại sao lại có thập pháp giới vậy? Do tu tất cả thiện pháp xen tạp bất thiện. Trong 10 pháp giới xen tạp bất thiện, xen tạp bất thiện càng ít thì càng đi lên, càng nhiều thì càng đi xuống. Chẳng phải là việc như vậy hay sao? Xen tạp bất thiện nhiều rồi, đây là súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Lẽ nào người ở trong địa ngục chưa từng tu thiện hay sao? Chưa từng có khởi niệm thiện sao? Là điều không thể. Tất cả chúng sanh tâm tưởng tạo tác đều là thiện ác lẫn lộn. Hãy xem họ là thiện nhiều hay là ác nhiều. Thiện nhiều ác ít. Là phước báo nhân thiên trong sáu cõi. Thiện ít ác nhiều. Đây là khổ báo của ba đường ác. Cho dù là ở pháp giới bốn thánh, vẫn cứ là thiện nhiều ác ít. Họ vẫn chưa có hoàn toàn lìa ác. Cái gì là ác vậy? Vọng tưởng phân biệt là ác. Ác cực kỳ vi tế, chính là trong kinh nói mảy may bất thiện. Cái bất thiện đó của họ thật sự là chỉ có mảy may. Bất thiện rất nhẹ, chướng đạo, chướng ngại bạn không thể nhập nhất chân pháp giới. Chúng ta không hiểu cái đạo lý này, cho nên trong đời sống thường ngày lơ là sơ ý, còn cho rằng giới rất nhỏ có thể bỏ. Bất thiện rất nhỏ không sao cả, chỉ cần trên đại thể tốt là được rồi. Chúng ta thường hay tự an ủi mình như vậy. Đại thể rất tốt, xin thưa với các vị, là đối xử với xã hội, đối xử với người khác, yêu cầu người khác không được phép quá nghiêm khắc. Ngay cả Phật Pháp cũng không được phép. Tại sao vậy? Yêu cầu nghiêm khắc, họ không đến nữa. Giảng đường giảng kinh không phải trường học, họ thích đến thì đến, không thích thì không đến. Cho nên không được phép quá nghiêm khắc. Mặc dù hiện nay chúng ta nói cộng tu với nhau, cũng không được phép quá nghiêm khắc. Đạo tràng tu hành nghiêm khắc đích thực. Vào thời xưa, đại đức các ngài làm được rồi, họ thật giống như giờ lên lớp vậy, báo danh tham gia. Không phải nói là bạn thích đến thì đến, thích đi thì đi, không phải vậy. Tịnh Tông chúng ta năm xưa, Lưu Sơn Viễn Công, đây là liên xã đầu tiên tại Trung Quốc. Đạo hữu đồng tu có 123 người. Đây là số người cố định, tuyệt đối không phải bạn muốn đến tham gia thì đến tham gia, bạn muốn rời khỏi thì rời khỏi, không phải vậy. Là chí nguyện thật của mọi người, chí đồng đạo hợp, cùng với nhau cộng tu niệm Phật. 123 người đó đều thành tựu. Đây là đạo tràng tu hành chân chánh thời xưa. Chúng ta ngày nay niệm Phật đường mở cửa rồi. Đây là gì vậy? Đây là đạo tràng tiếp dẫn. Tiếp dẫn quảng đại quần chúng thì yêu cầu không thể nghiêm khắc như vậy. Ở trong tiếp dẫn đại chúng có một số đến lúc thiện căn phước đức nhân duyên chín mùi rồi. Chín mùi là gì vậy? Chúng ta thật sự muốn giảng sanh, lúc này thì được. Thử xem có bao nhiêu người. Số người nhiều ít chẳng có quan hệ gì. Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh đã nói trong Tây Phương Sắc Chỉ, họ tổng cộng có 12 người chí đồng đạo hợp. 12 người ở trong một cái đạo tràng nhỏ tiến tu, chỉ một phương hướng, một mục tiêu, chí đồng đạo hợp, thì 12 người này đều thành tựu. Số người ít nhất, đây là lấy một tăng đoàn để nói, là 4 người. Hay nói cách khác, 4 người trở lên là được rồi. Là đem cái sự việc này làm thật rõ ràng, làm thật sáng tỏ. 4 người chúng ta kiên định, quyết tâm, cầu sanh tịnh độ. Cái thế gian này, thế duyên, thảy đều buông xả. Có đạo tràng nhỏ như thế, được. Chân thật là làm được lục hòa kính một cách rất viên mãn. 4 người chí đồng đạo hợp không dễ gì tìm. 2 người ở chung với nhau còn muốn cãi nhau rồi, còn muốn ý kiến bất hòa rồi, bạn còn cách gì được? Bạn mới biết rằng 4 người đồng tâm đó là việc khó khăn biết bao. Sau đó nghĩ đến Viễn Công năm ấy còn tại thế, 123 con người, thật là bất khả tư nghi. Vào thời xưa, những đạo tràng đó có lẽ Bồ Tát thị hiện làm gương cho chúng ta. Làm mẫu cho chúng ta thấy. Hy vọng chúng ta có thể học tập. Đây là hành thập thiện nghiệp. Nhấn mạnh ở chữ hành. Hành chính là thực tiễn. Thực tiễn vào trì giới, giới trang nghiêm. Trang nghiêm dùng cách nói hiện nay để nói là tốt đẹp, viên mãn, không có kém khuyết. Ý nghĩa viên mãn, chúng ta trì giới mới có thể viên mãn. Năng sanh nhất thiết Phật pháp nghĩa lời. Nghĩa là đạo lý. Đối với tất cả đạo lý của Phật pháp hiểu rõ rồi. Lợi là lợi ích, là thọ dụng. Trì giới ở chỗ này là nghĩa rộng, chứ không phải nghĩa hẹp. Bởi vì lục độ là tiêu chuẩn hành vi của Bồ Tát. Trì giới dùng cách nói hiện nay của chúng ta mà nói, chính là giữ luật nghi. Người bất luận là độc cư, bất luận là chung sống với đại chúng, đều có luật lệ. Đặc biệt là chung sống với đại chúng, nhất định phải tuân thủ luật nghi. Lời giáo huấn của Phật Đà nhất định tuân thủ. Cho nên không nhất định là những giới điều đó. Phàm là trong kinh nói những giáo huấn này đều là giới pháp khuyên răn. Ý nghĩa phải hiểu rõ, hành vi phải tuân thủ. Ngoài cái này ra, như hiến pháp, pháp luật, quy định của quốc gia đều phải tuân thủ. vào trong nhà của người. Cái gọi là nước có phép nước, gia có gia quy, phải tuân thủ lễ nghi ở trong gia đình người ta. Lễ nghi của mỗi gia đình không giống nhau. Như đạo tràng Phật giáo chúng ta, đạo tràng nhiều như vậy, mỗi một đạo tràng đều có quy củ riêng của nó. Chúng ta thử xem, mỗi một đạo tràng họ đặt ra quy ước thường trụ đều không giống nhau. Chúng ta trước tiên phải đi xem thử. Không biết trước tiên phải hỏi. Ở trong đạo tràng có tri khách, họ chính là người quản lý việc này, phải thỉnh giáo ở nơi họ. Đặc biệt là chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau. Hôm kia Ấn Độ giáo nói với chúng ta, lễ nghi phổ thông được coi trọng nhất của Ấn Độ giáo. Bất kể là bạn biếu tặng họ cái gì, hoặc giả họ biếu tặng bạn vật gì, nhất định phải dùng tay phải. Họ tặng quà mà bạn nhận bằng tay trái là đại bất kính. Ở chúng ta chẳng sao cả, ở chỗ họ thì không được. Bạn tặng quà cho họ nhất định phải đưa bằng tay phải. Họ tặng quà bạn nhất định phải dùng tay phải để nhận, không được phép dùng tay trái. Chúng ta phải biết, mới có thể mãn túc đại nguyện. Mãn túc đại nguyện chính là chúng ta thường nói hữu cầu tất ứng. Chúng ta có cầu nguyện đều có thể đạt được như ý. Đây là thập thiện thực tiễn vào trong giới. Tại sao tuân thủ luật lệ là có thể như ý vậy? Các vị phải biết rằng một người tuân thủ luật sẽ được đại chúng tôn kính hoan nghênh. Người giúp đỡ nhiều, thường hay không tuân thủ luật nghi, thì người ta không có tín tâm đối với bạn. Khi bạn cần sự giúp đỡ, người khác sẽ không giúp đỡ bạn. Bạn làm việc gì cũng rất nhiều chướng ngại, thành tựu khó khăn. Cho nên Phật đem tuân thủ luật nghi xếp ở hàng thứ hai, bố thí đặt ở hàng đầu. Bố thí phải thật sự buông xả. Tại sao vậy? Bạn thật sự buông xả, bạn mới có thể tuân thủ luật nghi, từ bỏ sự phân biệt chấp trước của mình, ta liền có thể tuân thủ luật nghi. Ta không thể từ bỏ thành kiến của mình, không thể từ bỏ sự chấp trước của mình, thì không thể nói tuân thủ luật nghi. Cho nên sáu ba la mật, cái trật tự này không thể đảo lộn được. Nó mắt xích này gắn liền với mắt xích kia. Không thể bố thí thì không thể tuân thủ luật nghi, không thể tuân thủ luật thì chắc chắn không thể nhẫn nhục. Không thể nhẫn nhục thì bạn chắc chắn sẽ không có tiến bộ. Cái này nó gắn liền với cái kia.